12. Giới, nói để nhiễu loạn người khác. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, nói rộng như trên, khi ấy, Tăng tập họp định làm yết ma, thì Tôn giả Xiển Đà không đến. Tăng liền sai sứ đi gọi Xiển Đà, nói, Tăng tập họp định làm yết ma, trưởng lão hãy đến. Xiển Đà liền suy nghĩ, nay Tăng cho gọi ta, chính là muốn trị tội ta, chứ không có việc gì khác. Nay ta phải nhiễu loạn ai đây, để cho tất cả Tăng chúng đều rối loạn, không thể làm yết ma được. Có lẽ nên nhiễu loạn Tôn giả Mục Kiền Liên thì mới thoát được việc này. Nhưng Mục Kiền Liên có đại thần lực, ắt sẽ biết việc ta làm. E rằng, ông có thể nắm ta ném đến thế giới khác, nên việc này cũng không thể được. Rồi lại suy nghĩ, nếu nhiễu loạn Đại Ca Diếp thì có thể thoát được việc này. Nhưng Đại Ca Diếp có uy đức lớn, ông có thể chiết phục, làm nhục ta ở giữa chúng tăng. Nên việc này cũng không thể được. Rồi lại suy nghĩ, Tôn giả Xá Lợi Phất tâm nhu nhuyến chất trực, dễ nói chuyện, nếu nhiễu loạn ông ta thì có thể khiến cho tăng đều rối loạn, không thể làm yết ma đối với ta. Nghĩ thế rồi, Xiển Đà bèn đi đến giữa tăng, nói như sau. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tôi muốn hỏi nghĩa kinh. Xá Lợi Phất nói, nay vì việc khác mà tập họp tăng, lúc này không phải là lúc hỏi nghĩa kinh. Xiển Đà lại nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, đối với chánh pháp của Phật, không có lúc nào là lúc phi thời. Nếu được thiện quả ngay trong hiện tại, trừ việc phiền não, các hiền thánh vui vẻ, thì đều không có gì phải chọn lựa thời gian. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, tôi xin nghe thầy hỏi. Xiển Đà liền hỏi, Đức Thế Tôn thuyết tứ niệm xứ, vậy thế nào là tứ niệm xứ? Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất bèn giảng về tứ niệm xứ cho Xiển Đà. Xiển Đà lại nói, tôi không hỏi tứ niệm xứ, tôi hỏi tứ chánh cần. Trưởng lão nên nói về tứ chánh cần cho tôi. Xá Lợi Phất nói, thầy muốn nghe tứ chánh cần thì hãy lắng nghe, rồi nói về tứ chánh cần. Xiển Đà lại nói, tôi hỏi về tứ như ý túc, như vậy lần lượt hỏi đến ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát chánh đạo phần, cũng như tứ niệm xứ, hỏi đi hỏi lại 3 lần. Lúc ấy, các tỳ kheo ngồi lâu mỏi mệt, liền lần lượt bỏ ra, khiến tăng không hòa hợp, chung cục yết ma không thành. Do vậy, các tỳ kheo đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn, Phật liền bảo gọi Xiển Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi, Xiển Đà, ông có thật như vậy không? Thầy đáp, có thật như vậy. Phật nói, Xiển Đà, đó là việc xấu. Ta đã không vì ông mà dùng vô lượng phương tiện chê trách những lời nói nhiễu loạn, khen ngợi những lời nói tùy thuận hay sao? Này, vì sao ông gây ra sự nhiễu loạn? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại Câu Diệm Di phải tập họp lại tất cả, vì 10 việc lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nói những lời khác, làm náo loạn người khác, thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Nói những lời khác, làm náo loạn người khác. Có 8 trường hợp, đó là 1. Lúc làm yết ma. 2. Lúc bàn luận như pháp. 3. Lúc bàn luận về A Tỳ Đàm. 4. Lúc bàn luận về Tỳ Ni. 5. Không bàn về việc khác. 6. Không bàn với người khác. 7. Ngưng luận bàn. 8. Nói những lời khác làm náo loạn người khác. 1. Làm yết ma. Tỳ kheo tập trung hòa hợp làm yết ma chiết phục, cho đến yết ma biệt trụ, đó gọi là làm yết ma. 2. Bàn luận như pháp, nói về phi thường, vô thường, phi đoạn, không đoạn diệt, đó gọi là bàn luận như pháp. 3. A Tỳ Đàm, chỉ cho các bộ luận, đó gọi là A Tỳ Đàm. 4. Tỳ Ni, nói đủ, hoặc nói tóm lược ba la đề một xoa giới, đó gọi là tỳ ni. 5. Không bàn về việc khác, không được rời bỏ vấn đề đang bàn luận mà bàn về vấn đề khác, đó gọi là không bàn về việc khác. 6. Không luận bàn với người khác, không được rời bỏ người vừa hỏi để hỏi người khác, đó gọi là không bàn luận với người khác. 7. Ngưng bàn luận, lúc đương thuyết pháp liền bảo, dừng lại, sau sẽ bàn tiếp, đó gọi là ngưng bàn luận. 8. Nói những lời khác làm não loạn người khác. Như tôn giả Xiển Đà đã nói những lời khác ngoài mục đích yết ma để làm não loạn người khác. Đó gọi là 8 trường hợp. Trong đây, dùng những lời khác làm não loạn người khác, phạm 3 dạ đề. Nếu ngoài 8 việc trên đây thì không phạm 3 dạ đề. Nếu có người hỏi, tỳ kheo, thầy từ đâu đến? Từ quá khứ đến. Thầy sẽ đi về đâu? Hướng về vị lai mà đi. Thầy ngủ ở đâu? Ngủ trên 8 loại cây. Hôm nay thầy ăn tại đâu? Ăn bằng 5 ngón tay. Nếu hỏi một đằng mà đáp một ngã như vậy, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có bọn cướp xâm nhập vào chùa, hỏi tỳ kheo, chỉ cho tôi những đồ vật của chư Tăng. Khi ấy, tỳ kheo không được chỉ cho họ các thứ châu báu, cũng không được nói dối, mà nên chỉ cho họ phòng ốc, giường ghế các thứ. Nếu bọn cướp nói, chỉ cho tôi những vật dụng của tháp, thì cũng không được chỉ cho họ những bảo vật của tháp, cũng không được nói dối, mà chỉ nên chỉ những khí cụ cúng dường ở cạnh tháp. Nếu bọn cướp nói, chỉ cho tôi nhà bếp, thì tỳ kheo cũng không được chỉ cho họ chỗ cất tiền, mà nên chỉ cho họ chỗ để nồi niêu son chảo. Nếu súc vật của nhà đồ tể chạy thoát, họ đến hỏi tỳ kheo, có thấy không? Thì tỳ kheo không được nói dối, cũng không được chỉ chỗ, mà nên nói, xem móng tay đây, xem móng tay đây. Tiếng Phạn có nghĩa là không thấy. Nếu tỳ kheo ở tại A Luyện Nhã, có tù nhân đào thoát rồi quân lính đến hỏi, thì tỳ kheo cũng đáp như trường hợp súc sinh trên. Nếu tỳ kheo ở giữa tăng mà hỏi một đàn đáp một ngã, thì phạm ba dạ đề. Nếu ở giữa nhiều người, trước hòa thượng A Xà Lê, trước các trưởng lão tỳ kheo mà hỏi một đàn đáp một ngã, thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 13. Giới chê trách chức sự của tăng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ người đời có lòng tín kính rất sâu xa, nên họ mang nhiều thức ẩm thực đến cúng dường Thế Tôn, rồi cúng dường chúng tăng, tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Phần cúng dường Phật thì có thị giả thu dọn, còn phần cúng dường chúng tăng và Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì hoặc dùng hết, hoặc dùng không hết, mà không có ai thu dọn để đến hôi thối. Bấy giờ tôn giả Đà Phiêu còn ở địa vị đang học, suy nghĩ. Nếu ta đạt được vô học, thì ta sẽ coi sóc công việc của tăng để chư tăng được an lạc. Suy nghĩ thế rồi đầu đêm, cuối đêm, thầy tinh tấn tu tập, nên đắc quả A-la-hán, đắc tam minh, lục thông. Đoạn thầy suy nghĩ, vì sao ta phải làm những việc hữu vi? Ta nên tu tập vui sống với thiểu dục, vô sự. Phật nói với Đà Phiêu, khi còn ở địa vị phải học, ông đã nói như sau, nếu ta đạt được địa vị vô học, ta sẽ coi sóc công việc chư tăng. Có phải ông đã nói như thế không? Thầy đáp, có nói như vậy, bạch Thế Tôn. Này Đà Phiêu, như nguyện vọng của ông trước kia, giờ đây nên làm như vậy. Con sẽ làm như Thế Tôn vậy. Thế rồi chúng tăng cử thầy làm chính việc như trước đây đã nói. Lúc ấy, thầy tùy nghi sai phái chúng tăng đi thọ trai. Nếu là trưởng lão thượng tọa thì cho thức ăn thượng hạng, nếu trung tọa thì cho thức ăn trung bình, nếu hạ tọa thì cho thức ăn thô sơ. Nhóm 6 tỳ kheo vì đã có mối hiềm khích oán hận nên đem việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn nói với Đà Phiêu: phàm làm người xuất gia, nguyên tắc phải trao thức ăn bình đẳng. Ông nên biết, được ít thì không đủ, được nhiều cũng không nên chán, được tốt, được xấu đều không chu đáo. Do thế, trưởng lão Đà Phiêu bèn phân ra 3 loại thực phẩm tinh thô, cứ tuần tự giáp vòng rồi trở lại từ đầu. Khi ấy, Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà sáng sớm thức dậy, liền khoác y cầm bát, đến nhà cúng dường ẩm thực, nói với Ưu Đà Di: trao thức ăn cho tôi. Ưu Đà Di nói: thưa tôn giả, chưa đến giờ ăn, tôi chưa kịp rửa mặt và rửa chén bát, chưa làm được thức ăn cho người xuất gia. Lúc ấy, các thanh thiếu nữ trẻ ở nhà đàn Việt mới thức dậy, đi tắm rửa để lộ thân thể. Tỳ kheo Nan Đà do không thu nhiếp các căn, nhìn chăm chăm vào các cô gái, nên Ưu Bà Di suy nghĩ: tỳ kheo này không phải là người trì luật, nếu để lâu ở đây có thể sinh ra nhiều tội lỗi. Ta hãy đưa thức ăn của người giúp việc để ông ta đi ngay cho rồi. Suy nghĩ như thế rồi, bà liền mang thức ăn của người giúp việc đưa cho thầy. Tỳ kheo ấy nhận được thức ăn rồi, liền trở về tinh xá. Bấy giờ có trưởng lão tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y cầm bát đi đến nhà cúng dường thức ăn. Đàn Việt liền cúng dường thức ăn ngon lành đầy bát, rồi thầy trở về. Khi ấy, Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà trông thấy thế, liền nói như sau: này trưởng lão Đà Phiêu, Đức Thế Tôn dạy phải chia thực phẩm bình đẳng. Thầy hãy xem hai loại thức ăn này có giống nhau hay không. Đà Phiêu nói: vì thầy đến quá sớm, chưa tới giờ ăn nên mới thế. Hôm sau, Nan Đà bèn khoác y cầm bát vào thành. Nhưng lúc đi đường, thầy xem đấu voi, đấu ngựa và nghe người thế tục bình phẩm. Lúc ấy, Ưu Bà Di suy nghĩ: hôm qua thầy ấy đến không được ăn, hôm nay phải chuẩn bị sớm. Thế rồi bà làm thức ăn xong đã lâu mà chờ mãi vẫn không thấy tới, nên suy nghĩ: tôn giả hôm qua đến sớm, bữa nay vì sao không tới? Hay là ở tinh xá Kỳ Hoàng có cúng dường chư tăng, cho nên không đến? Do vậy bà cùng với chồng con ăn sạch. Lúc đến giờ, Nan Đà mới vội vã đến, nói với Ưu Bà Di: đưa thức ăn cho tôi. Ưu Bà Di nói: con làm thức ăn từ sớm đợi tôn giả mà không thấy đến. Con tưởng hôm nay có người cúng dường chư tăng tại Kỳ Hoàng, thầy được họ mời rồi chứ. Vì thế, phần cúng dường cho thầy con đã ăn hết. Nan Đà liền nói: ngươi định bỏ đói ta sao? Bấy giờ, Ưu Bà Di liền đem thức ăn thừa của người giúp việc ra cho thầy. Được thức ăn rồi, thầy bèn trở về tinh xá, nói lại như trước. Đà Phiêu nói: hôm nay thầy lại tới quá trễ. Nói xong, tôn giả Đà Phiêu liền đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi Nan Đà tới. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: ông có thật như vậy chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện chê trách đa dục, khen ngợi thiểu dục hay sao? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo hiềm trách thầy tri sự, thì phạm 3 giả đề. Giải thích: hiềm trách, hoặc bái nhân, bái chúc nhân, bái chúc chúc nhân. Bái nhân, người được giao việc, như tôn giả Đà Phiêu, đó gọi là bái nhân. Bái chúc nhân, người được giao việc bèn nhờ người khác làm giúp, như trường hợp Đà Phiêu Ma La Tử nhờ người khác xử lý công việc của tăng, đó gọi là bái chúc nhân. Bái chúc chúc nhân, người được giao việc nhờ người khác làm giúp, rồi người ấy lại nhờ người khác nữa. Người được giao việc lại đi nhờ người khác nữa xử lý việc của tăng, đó gọi là bái chúc chúc nhân. Hiềm trách, người hiềm trách phạm ba dạ đề. Khi tăng phát các thứ bánh theo thứ tự đến mình thì mình nên nhận lấy, nếu không muốn lấy thì nên bảo họ đi tiếp. Nếu tịnh nhân hỏi vì sao thầy không lấy, rồi mình đáp tôi kiên cử không dùng thứ này, muốn lấy thứ khác, thì không có tội. Khi tăng đi phân phát các loại cháo như cháo sữa, cháo tô lạc, cháo mè, cháo cá, vân vân, nếu họ múc đầy giá đưa cho thượng tọa thì thượng tọa không nên nhận liền mà nên nói, nên đưa cho bình đẳng. Nếu người trị nhật đi đưa thịt vì vị nể thượng tọa nên đưa nhiều hơn, thì thượng tọa nên hỏi tất cả đều như thế này chăng? Người trị nhật liền đáp chỉ đưa cho thượng tọa nhiều thôi. Thượng tọa nên nói nên chia bình đẳng. Thế rồi nếu không cần nhiều thì hãy lấy một ít. Lấy xong rồi bảo đưa bình đẳng cho mọi người. Khi có những thức ăn ngon như vậy nên đưa cho bình đẳng. Lúc sa di đi trao đồ ăn, nếu trao cho thầy mình một cách thiên vị thì thầy tri sự nên nói hãy đưa bình đẳng. Nếu sa di nói sao ông không tự làm đi, lúc ấy thầy tri sự nên đuổi sa di đi rồi sai người khác làm. Nếu người đi đưa thức ăn thấy có vị đại đức trong tăng bèn đưa nhiều hơn, khiến những người khác bị thiếu, thì thầy tri sự nên nói với người ấy trong tăng không có cao thấp, ngươi hãy đưa bình đẳng. Nói chung, có các trường hợp hoặc có hiềm mà không trách móc, hoặc có trách móc mà không hiềm, hoặc vừa hiềm vừa trách móc, hoặc chẳng hiềm chẳng trách móc. Có hiềm mà không trách móc, bưng bát thức ăn của mình đem so sánh với bát người bên cạnh, rồi nói thế này, như thế này có bình đẳng không? Đó gọi là có hiềm mà không trách móc. Cả bốn trường hợp kia nói rộng cũng như vậy. Có hiềm mà không trách móc thì phạm tội việc tỳ ni. Có trách móc mà không hiềm cũng phạm tội việc tỳ ni. Vừa hiềm vừa trách móc thì phạm tội ba dạ đề. Chẳng hiềm cũng chẳng trách móc thì không có tội. Thế nên nói như trên. 14. Giới trải đồ của tăng ở chỗ trống. Khi Phật trú tại nước Bạc Kỳ, Ngài đi du hành trong nhân gian, đến bên một con sông kia, thấy các ngư ông đang bủa lưới bắt cá, các tỳ kheo thấy thế liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, các ngư ông này làm một việc lẽ ra không nên làm. Nhưng các tỳ kheo nói về việc đó, nên Thế Tôn liền đọc kệ. Đã được thân khó được, vì sao làm việc ác? Thân cưu mang ái nhiễm, chết rồi vào ác đạo. Khi ấy, các ngư phủ bủa một mạng lưới lớn, ở bên dưới buộc đá, ở bên trên cột những cái bầu nổi, thuận theo dòng nước kéo lên, mỗi đầu 250 người, kêu la kéo lên bờ ầm ĩ. Các tỳ kheo thấy thế liền bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, những người này nếu ở trong Phật Pháp mà tinh tấn như vậy thì sẽ được lợi ích lớn. Bấy giờ nhân sự việc ấy, Thế Tôn liền đọc kệ. Cái gọi là tinh tấn không phải là các dục, mà là lìa việc ác, nuôi mạng sống đúng Pháp. Như kinh Bổn Sinh Ca Tỳ La đã nói rõ. Lúc ấy, trong các con cá bị mắc lưới, có con cá lớn có hàng trăm cái đầu, mỗi đầu đều khác nhau. Thế Tôn thấy vậy liền gọi tên nó. Nó liền đáp Thế Tôn. Thế Tôn liền hỏi, mẹ ngươi ở đâu? Nó đáp, đang làm thân dòi trong một cầu tiêu nọ. Phật liền nói với các tỳ kheo, con cá này vào thời Đức Phật Ca Diếp là một tỳ kheo thông tam tạng, vì ác khẩu mà chịu quả báo đủ kiểu đầu. Còn người mẹ vì thọ lợi dưỡng của y cho nên làm dòi trong cầu tiêu. Khi Phật kể nhân duyên ấy, 500 ngư phủ liền bỏ việc kéo lưới, xin xuất gia tu hành và đều đắc quả A-la-hán, rồi cư trú bên dòng sông Bạc Kỳ. Thế rồi, Phật bảo A-nan, hãy sửa soạn chỗ ngồi cho các tỳ kheo khách ấy. A-nan liền bạch Phật, xin Phật an ủi các khách tỳ kheo. Phật lại nói với A Nan: ông không biết đó thôi, ta đã nhập vào tứ thiền an ủi khách tỳ kheo rồi. Trong khi các giường gối bày ra tại chỗ đất trống, không ai dọn dẹp, thì tới giờ khất thực, các tỳ kheo khách liền dùng thần lực, người thì đến Uất Đơn Việt phương Bắc, kẻ thì đến cõi trời 33, người khác lại xuống cung Long Vương khất thực. Do thế, các giường gối bày ra chỗ trống kia bị nắng táp, gió thổi, nên bụi bặm bám rất dơ bẩn. Phật biết mà vẫn hỏi. Rồi các tỳ kheo đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật nói: đợi các tỳ kheo ấy trở lại đã. Khi họ về rồi, Phật liền hỏi: các ông có thật như thế chăng? Họ đáp: có thật như vậy. Phật nói: từ hôm nay, nhân việc của các ông, ta chế giới cho các tỳ kheo. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống bên sông Bạc Kỳ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ở tại trú xứ của Tăng, mà tự mình hoặc sai người khác đem giường nằm, giường ngồi, nệm gối ra chỗ đất trống, rồi lúc đi không dọn cất, cũng không sai người dọn cất, thì phạm ba giả đề. Giải thích: trú xứ của Tăng, hoặc trú xứ tại A Luyện Nhã, hoặc trú xứ tại thôn xóm. Giường nằm, giường ngồi có 14 thứ. 1. Giường nằm chân tròn. 2. Giường ngồi chân tròn. 3. Giường nằm bằng nệm. 4. Giường ngồi bằng nệm. 5. Giường nằm bằng dây. 6. Giường ngồi bằng dây. 7. Giường nằm bằng ô na đà. 8. Giường ngồi bằng ô na đà. 9. Giường nằm bằng đà di. 10. Giường ngồi bằng đà di. Nệm: nệm kiếp bối, nệm lông mịn, nệm len, nệm ca thi, nệm cỏ. Gối: gối kiếp bối, gối lông mịn, gối len, gối ca thi. Trải: hoặc tự mình trải, hoặc bảo người khác trải. Đi: đi đến nơi khác. Không đem cất: không tự mình đem cất, không sai người đem cất, thì phạm ba giả đề. Nếu muốn thuyết pháp tại chỗ đất trống, rồi người coi giữ giường nệm, đem bày giường nệm ra, sau đó bỏ đi cách 25 khuỷu tay, mà không dặn lại người khác đem cất, thì phạm ba giả đề. Nếu cả hai người cùng biết có giường ở ngoài trời, thì khi một người ra đi, phải dặn người thứ hai. Nếu người thứ hai muốn đi, phải đợi người thứ nhất trở lại dặn dò xong mới được đi. Nếu đem giường gối ra bày, rồi có người đến ngồi, mà người đem ra biết được họ, thì bỏ đi không có tội. Nếu vào những tháng mùa xuân, tỳ kheo đem giường nệm để ngoài trời, rồi tỳ kheo trẻ tuổi đến ngồi ngủ trên đó, thì người đem ra phải dặn tỳ kheo ấy đem cất. Nếu tỳ kheo ban đêm đi đại tiểu tiện, đụng nhầm giường của tăng, mà trên ấy không có tỳ kheo, rồi bỏ đi, thì tùy theo chạm mỗi cái, phạm mỗi tội ba giả đề. Nếu trên giường ấy có tỳ kheo, bèn dặn họ đem cất, thì không có tội. Nếu thầy tri sự của tăng muốn trao giường nệm cho ai, rồi lấy ra để ngoài trời, bỏ đi cách xa 25 khuỷu tay, thì phạm ba giả đề. Nếu người nhận giường nệm của tăng, rồi để phơi ngoài nắng, bỏ đi cách xa 25 khuỷu tay, cũng phạm ba giả đề. Nếu tỳ kheo bị bệnh, nằm ngủ ở chỗ trống, đệ tử đến đảnh lễ, nếu thấy thầy đứng dậy đi, thì đệ tử phải đem giường ấy vào trong phòng cất. Nếu hai người cùng ngồi một giường, thì khi thượng tọa muốn đi, phải dặn lại hạ tọa. Hạ tọa muốn đi, thì phải bạch với thượng tọa rằng: con muốn đi, cái giường này nên cất ở chỗ nào? Nếu thượng tọa nói: ông cứ đi đi, giường này ta sẽ cất cho, thì khi ấy hạ tọa đi, không có tội. Nếu tỳ kheo đem giường nệm ra để cho hòa thượng A Xà Lê nằm, rồi bỏ đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu Hòa Thượng A Xà Lê biết đệ tử đem ra cho mình nằm, thì khi ra đi nên dặn họ cất. Nếu không dặn mà đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo đặt hình tượng Phật, Bồ Tát trên giường của chúng tăng, rồi các tỳ kheo khác đến lễ bái, tay chạm vào hình tượng mà không đem cất, thì phạm ba giả đề. Nếu tỳ kheo theo thứ tự đến lễ bái, tay chạm vào hình tượng, thì nên dặn người sau cùng đem cất. Có các trường hợp, hoặc được dặn dò mà không thuộc trách nhiệm, hoặc thuộc trách nhiệm mà không dặn dò, hoặc vừa phải dặn dò, vừa thuộc trách nhiệm, hoặc chẳng phải dặn dò, cũng chẳng thuộc trách nhiệm. Được dặn dò mà không thuộc trách nhiệm, đó là trường hợp sa di. Thuộc trách nhiệm mà không phải được dặn dò, đó là trường hợp tỳ kheo thượng tọa. Vừa phải dặn dò, vừa thuộc trách nhiệm, đó là trường hợp tỳ kheo hạ tọa. Chẳng phải dặn dò, cũng chẳng thuộc trách nhiệm, đó là trường hợp người thí tục. Nếu tỳ kheo có uy đức lớn, có nhiều đệ tử, rồi họ trải giường nệm, mà thầy biết họ trải cho mình, thì khi đi nên dặn họ đem cất. Nếu không dặn, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tại trú xứ của chúng tăng có những giường nệm để ngoài trời, mà khi tỳ kheo ra đi không đem cất, thì phạm ba giả đề. Nếu thấy giường nệm của chúng tăng để ngoài trời tại chỗ ở của mình, mà khi ra đi không đem cất, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thấy giường nệm của mình để ngoài trời tại chỗ ở của chúng tăng, mà khi ra đi không đem cất, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thấy giường nệm của mình để ngoài trời tại chỗ ở của mình, mà khi ra đi không đem cất, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thấy giường nệm của tăng để ngoài trời tại nhà bạch y, mà khi ra đi không đem cất, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thấy giường nệm của người thế tục để ở ngoài trời, thì khi ra đi nên nói cho họ biết. Thế nên nói như trên. 15. Giới trải đồ của tăng ở chỗ khuất. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ có Bà La Môn mời chúng tăng đang ở tại Tinh Xá cúng dường ẩm thực và dâng y phục. Các tỳ kheo bày biện các tọa cụ trong tăng phòng, không dọn cất mà ra đi. Thế Tôn vì năm lợi ích nên cứ năm hôm đi thị soát phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy trên các tọa cụ ấy có phân chuột dán và bụi đất bẩn thỉu, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi. Các tỳ kheo liền đem nhân duyên ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo: các ông là người xuất gia, không có ai lo liệu cho các ông những việc trước sau. Vì sao lúc ra đi không đem cất đồ đạc? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự trải giường nệm hay sai người khác trải giường nệm ở trong chỗ che khuất mà khi ra đi không đem cất, cũng không sai người đem cất, thì phạm ba giả đề. Giải thích: ở trong tức là chỗ che khuất, giường ghế gồm 14 loại như trên đã nói, gối nệm cũng như trên đã nói, trải hoặc tự mình trải hoặc sai người trải, đi đi đến nơi khác, không tự cất, không tự mình đem cất, không sai người cất, không sai người khác đem cất, thì phạm ba giả đề. Nếu tỳ kheo muốn đi nơi khác thì trước khi đi phải rảy nước quét phòng, dùng khăn lau sàn nhà cho sạch, lại phải đem mền gối phơi khô, rồi nói với người giữ mền gối như sau: này trưởng lão, đây là giường mền gối, nhất thiết phải dặn dò lại như vậy. Nếu người giữ giường nệm là hàng hạ tọa thì nên đáp: tôi sẽ cất giường nệm ấy. Nếu người giữ giường nệm là hàng thượng tọa thì khi người kia trả lại giường nệm nên đáp: được rồi. Nếu ra đi mà không bạch thì phạm ba dạ đề. Nếu không bạch mà ra đi, rồi có tỳ kheo khác vào ở, phòng ấy không còn trống, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu khi đi rồi mà để quên y bát bèn trở lại lấy, nhân đó mới dặn, thì không có tội. Nếu tỳ kheo đang đi trên đường trong lúc trời u ám sắp mưa, rồi tỳ kheo trẻ tuổi bèn đi trước về tinh xá, lấy giường nệm của hòa thượng A Xà Lê đem cất, thì khi trời tạnh muốn ra đi, phải bạch với hòa thượng. Nếu không bạch mà đi, thì phạm ba dạ đề. Nếu nhiều tỳ kheo dừng chân nghỉ tại một tinh xá ở thôn xóm, cùng nhận lấy giường nệm của chúng tăng, rồi mọi người đều suy nghĩ khi ra đi, mổ giáp sẽ dặn họ cất. Thế rồi đi đến nửa đường, người này hỏi người khác, chung cục không ai dặn lại cả. Nếu vậy thì lúc ấy nên sai hai người trở lại dặn họ đem cất. Nếu các tỳ kheo đi đường đến nghỉ tại một tinh xá, rồi khi ra đi không dặn thầy tri sự cất giường nệm, đến khi đi một đoạn đường xa bèn hỏi nhau, thì mới biết không ai dặn lại cả. Lúc ấy, bỗng gặp một tỳ kheo khác đi ngược chiều, liền hỏi, trưởng lão định đi đâu đó? Nếu người ấy đáp, tôi muốn đến nơi đó, thì các tỳ kheo kia nên bạch. Tối qua chúng tôi nghỉ tại đó, nhưng lúc ra đi quên không dặn họ cất giường nệm. Vậy, trưởng lão đến đó hãy dặn giúp chúng tôi. Tỳ kheo ấy cũng nói, lúc ra đi, tôi cũng quên không dặn, vậy các trưởng lão đến tinh xá ấy, hãy vì tôi mà dặn giúp. Như vậy, hai đàn cùng nhờ vả lẫn nhau, cho đến khi cả hai cùng vào đến ranh giới của mỗi tinh xá, thì được gọi là có dặn dò. Nếu tỳ kheo nghỉ tại nhà người thế tục, rồi họ cung cấp cho giường nệm tọa cụ, thì lúc ra đi nên nhắc họ đem cất. Nếu đó là tọa cụ bằng cỏ, thì khi đi nên hỏi họ, nệm cỏ này nên cất ở đâu, rồi tùy chủ nhân chỉ chỗ, ta sẽ đem cất tại đó. Nếu đàn việc nói, thầy cứ đi đi, rồi tôi sẽ thu dọn, thì tỳ kheo nên xếp lại một góc nhỏ rồi đi. Nếu tỳ kheo lúc đi đường đến một nơi kia, vạch cỏ ra để trải tòa ngồi, thì lúc ra đi phải vuốt cho cỏ thẳng lại rồi mới đi. Thế nên nói như trên. 16. Giới lôi tỳ kheo khác ra khỏi phòng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ có tỳ kheo khách đến phòng nhóm 6 tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo nói, lành thay trưởng lão, nói như thế rồi bèn đưa nước rửa chân, dầu thoa chân, nước giải khát để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ xong, họ bèn hỏi tỳ kheo khách, thưa trưởng lão, thầy định nghỉ ở đâu? Nghỉ trong phòng này đây. Ông biết phòng này của ai không? Tôi biết, đây là phòng của chúng tăng. Tuy phòng này là của chúng tăng, nhưng nhóm 6 tỳ kheo chúng tôi đã ở đây trước rồi. Đây là phòng của chúng tăng bốn phương, giả sử có nhóm 16 tỳ kheo ở đây trước, ta cũng theo thứ tự mà ở đây, huống gì là 6 tỳ kheo. Nếu trưởng lão muốn ở thì cứ ở. Khi tỳ kheo khách ở đó rồi, nhóm 6 tỳ kheo ập đến, kẻ nắm tay chân, người tóm lấy đầu, dở cao lên định vứt thầy ấy ra khỏi phòng. Khi ấy, Thế Tôn dùng thần túc đang lơ lửng trên hư không đi đến. Nhóm 6 tỳ kheo trông thấy Thế Tôn liền ném ông ta xuống đất và bỏ đi. Phật liền nói với tỳ kheo khách, ông cứ ở trong phòng này đi. Lại nữa, Tôn giả Nanda là anh của Ưu Ba Nanda. Nanda có người đệ tử tùy tùng, người này sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, bèn la lớn lên. Các tỳ kheo nghe tiếng la đều thất kinh, ra xem, nói như sau. Tỳ kheo này hôm nay mất hai thứ lợi, không được ăn lại mất phòng. Thế rồi, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật bèn hỏi Nanda, Ưu Ba Nanda, các ông có thật như thế chăng? Họ đáp, có thật như vậy. Phật liền khiển trách, vì sao các ông ở trong phòng của tăng bốn phương rồi lôi tỳ kheo khách ra ngoài? Đó là việc xấu. Các ông không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện tán thán những người phạm hạnh cần phải tu tập tâm từ bi, tu tập khẩu ý từ bi và thường cúng dường cung cấp cho khách tăng hay sao? Đó là điều phi pháp phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự mình hoặc sai người khác kéo tỳ kheo khác ra khỏi tăng phòng, thậm chí nói, tỳ kheo ông ra đi, thì phạm ba giả đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, nếu tỳ kheo lôi tỳ kheo khác ra khỏi phòng, rồi tỳ kheo ấy hoặc ôm cột nhà, hoặc nắm cánh cửa, hoặc tựa vào vách, mà tỳ kheo kéo rời khỏi mỗi chỗ, thì phạm mỗi tội ba giả đề. Hoặc dùng lời nói trách mắng, xua đuổi tỳ kheo kia, rồi tỳ kheo kia tùy theo lời trách mắng mà rời đi từng chỗ, thì phạm từng tội ba giả đề. Nếu dùng phương tiện đuổi thẳng ra khỏi cửa, thì phạm một tội ba giả đề. Nếu tỳ kheo tức giận chuột rắn mà đuổi chúng đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu nói đây là vật vô ích rồi đuổi chúng đi, thì không có tội. Nếu lạc đà, bò, ngựa đứng trong chùa tháp, rồi tỳ kheo vì sợ ô uế chùa tháp mà đuổi chúng đi, thì không có tội. Nếu tỳ kheo này đuổi tỳ kheo khác đi, thì phạm ba giả đề. Nếu đuổi tỳ kheo ni đi, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu đuổi thức xoa ma na ni, sa di, sa di ni, thì phạm tội việc tỳ ni. Sau cùng, cho đến đuổi người thế tục, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 14.